Hoàng tộc Đại Chu, chương 1152, Bạch Hồ cùng Kỳ Lân, gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, ngươi còn không biết thân phận của nó. Bạch Hồ thần thú là thần thú hộ tông kiếm tông chúng ta. Điểm này, người biết cũng không nhiều. Nó ở bên ngoài thích biến hóa thành một con thỏ tên là Bao Bao. Bao Bao sao? Phương Vân thân hình kịch chấn, bản thể Bao Bao đại nhân, lại có thể là thần thú thủ tông kiếm tông. Nếu đế nhất LFM khó nó, lấy tu vi của con thỏ, căn bản không phải đối thủ của hắn. Đặc biệt hắn hiện tại trong tay có ba thanh thần kiếm. Chu Tiên Điện ở nơi nào, nói cho ta biết. Phương Vân tiến lên trước một bước lập tức nói. Rất nhanh, Lý trưởng lão liền truyền đến một đạo ý thức mặt trên thể hiện ra vị trí của Chu Tiên Điện bí ẩn nhất của kiếm tông. Ông, Phương Vân thân hình chợt lóe, cũng không cùng những người khác chào hỏi. Lập tức liền trốn vào hư không, biến mất không thấy. Phương Vân hiện tại ngộ thông vô tận chi môn, đối với không gian chi đạo nắm trong tay, đạt tới một bước không thể tưởng tượng. Xuyên qua không gian so với trước kia, nhanh hơn vô số lần. Bát quá trong nháy mắt Phương Vân đã đến vị trí của Chu Tiên Điện theo như lời trưởng lão Lục Tiên Điện. Đây là một tòa kiến trúc cương thiết to lớn, ở bên trong một đoạn thời không đứt gãy bí ẩn. Chẳng qua thời điểm khi Phương Vân tới, nhìn thấy đã là một mảng đổ nát, toàn bộ cung điện đều sập xuống, tựa như đã trải qua chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Không tốt, đến chậm rồi, Phương Vân trong lòng trầm xuống. Trưởng lão Lục Thiên Điện hôn mê, đã hôn mê thời gian thật dài. Thời điểm này lại đây, việc cũng đã xong. Bất quá, Phương Vân cũng là muốn tận nhân sự. Ông, trong mắt hào quang biến hóa, trong mắt Phương Vân lập tức sinh ra biến hóa. Toàn bộ tất cả, đều trong mắt hắn, lấy một loại hình thái khác tồn tại. Bí ẩn gì, đều trốn không qua ánh mắt của hắn. Mà cùng lúc đó tin tức khổng lồ từ bốn phương tám hướng vọt tới tiến vào bên trong đầu của Phương Vân. Phương Vân sau khi được thần lực ma thần, đối với loại tin tức trong hư không này, mức tiếp nhận tăng cường không chỉ mấy lần. Không bao lâu sau đã tìm ra một số tin tức hữu dụng. Hả, Phương Vân thời điểm ánh mắt đảo qua tầng dưới chót đại điện đột nhiên ánh mắt dừng lại, đưa bàn tay ta, một vật tỏa ra ánh sáng màu lục lập tức từ phế tích bay ra, rơi vào bàn tay Phương Vân. Đây là một đám chân khí màu lục còn lưu lại, bởi vì trong đó ẩn chứa khí tức sinh mệnh quá mức phong phú. Thế cho nên đoạn chân khí này ngưng kết bộ dáng hóa thành mầm mống. Tựa như tùy thời sẽ chui từ dưới đất lên mà ra trưởng thành một cây đại thụ che trời. Vạn cổ thanh thiên đại đế, Phương Vân trong mắt hiện lên một đạo hào quang. Loại chân khí này, hắn sớm đã tiếp xúc đúng là chân khí lão tổ tông yêu tộc vạn cổ thanh thiên đại đế. Cũng chỉ có chân khí của hắn mới có được khí tức sinh mệnh mãnh liệt như vậy, có thể hóa thành mầm móng, trưởng thành đại thụ che trời. Người đã đến rồi, một trận thanh âm già nua mà thong thả đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Thanh âm này, rất xa, lại rất chậm giống như một người già đi không nổi vậy. Mặt ngoài mầm móng chân khí màu lục khởi lên từng đợt gợn sóng nhỏ. Nguyên bản mầm móng chân khí bất quá chỉ lớn bằng giọt nước đột nhiên trở nên sâu không lường được giống như liên kết với một thế giới không đáy vậy. Vào đi, mầm móng chân khí, sinh ra một cỗ hấp lực cường đại. Một cái thông đạo, gocchuyenaudio.com, lốc xoáy hắc ám trống rỗng thành hình, là một cái thông đạo thời không, đi thông địa phương không biết. Ông, Phương Vân không có do dự thân hình nhoáng lên một cái, lập tức hóa thành một đạo tia chớp nhập vào trong thông đạo thời không này. Đây là đạo vĩ độ không gian kỳ dị, không cùng không gian nào song song. Đây là một đạo thông đạo chân khí, giống như một cái ống dẫn gấp khúc màu lục vậy. Phương Vân dọc theo ống dẫn xâm nhập càng ngày càng cảm giác được khí tức sinh mệnh càng nồng đậm. Hoành đùng, Phương Vân hóa thành một đạo cầu vồng chói mắt từ trên trời giáng xuống thật mạnh trên mặt đất. Đây là một mảng địa phương hoàn toàn xa lạ, nơi nơi đều là cổ mộc che trời, mỗi một cây so với bất cứ ở một gốc đại thụ nào của thế giới trung thổ đều cao lớn hơn. Ước chừng mấy trăm trượng đến mấy ngàn trượng, mỗi một cây đều lớn hơn 10 người ôm, cổ thụ che trời liên tiếp kéo dài bát ngát, tản mát ra hương vị rừng rậm nguyên thủy. Đây là thế giới tuyệt đối không ở bên trong trung thổ. Thế giới vô biên vô hạn cùng mây trắng trên trời, tôn lên lẫn nhau, có vẻ cực kỳ tĩnh lặng. Ở trung ương thế giới, có một cây đại thụ kỳ dị, nhìn không tới gốc cũng nhìn không tới tán cây, liền như vậy thẳng xỏ xuyên qua thiên địa, vắt ngang qua bên trong thế giới. Tản mát ra một cỗ khí tức hồng hoang, cổ lão. Vạn cổ thanh thiên đại đế, Phương Vân trong đầu xẹt qua một cái ý niệm, ở trước mặt cây đại thụ này, bất luận kẻ nào đều đã sinh ra một loại cảm giác nhìn lên cùng nhỏ bé. Đây là bản thể vạn cổ thanh thiên đại đế, một gốc cây đại thụ thông thiên triệt địa, ở trong gốc đại thụ này ẩn chứa lực lượng đáng sợ người thường khó có thể tưởng tượng. Phương Vân đi qua, đại địa ở dưới chân hắn, không ngừng co rút lại. chỉ trong tích tắc đã đi tới trước mặt gốc đại thụ độc nhất vô nhị kia. Yêu tổ, Phương Vân kêu ra tên của cây đại thụ này ở thế giới bên ngoài. Hắn là tồn tại cổ lão nhất của yêu tộc, tiền bối, đã lâu không gặp. Bên phải Phương Vân đột nhiên xuất hiện một bóng người, mặc hầu phục là tứ phương hầu Phương Dận từ trong thiên địa vạn hóa trung đi ra. Đứng thẳng ở dưới cây đại thụ này, vẻ mặt hắn bình thản, mang theo một tia mỉm cười. Tựa như cùng vạn cổ thanh thiên rất quen thuộc, thật cao hứng gặp lại hậu duệ của đế vũ, trên thân cự mộc hào quang lóe ra. Trong nháy mắt ngay tại vị trí rễ cây, bên cạnh mọi người trống rỗng xuất hiện một gã trung niên nam tử. Người này mặc hoa phục xanh biếc hiện ra một cỗ hương vị cực kỳ tôn quý, vĩ đại, giống như đế vương vậy. Nhưng mà ánh mắt hắn lại cực kỳ bình thản, giống như có thể cất chứa thế giới vạn vật vậy. Loại ánh mắt này, hiện tại đã muốn rất khó nhìn thấy. Không có dã tâm, không có tham dục, chỉ có bình thản vô tận, giống như sự tình gì, ở trong mắt hắn, đều là như bóng mây qua thềm vậy. Đây là một tòa hóa thân của vạn cổ thanh thiên, bản thể của hắn, là cự mộc trong thiên địa có được lực lượng không thể tưởng tượng. Ánh mắt vạn cổ thanh thiên đại đế, chỉ ở trên người Phương Dận dừng lại một lát liền chuyển rời đến Phương Vân. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi đạt được lực lượng viễn cổ ma thần. Ngươi hiện tại, đã có được lực lượng sóng vai cùng tổ tiên ngươi. Tổ tiên Phương gia, tự nhiên chính là đại đế vũ lực lượng cường đại nhất thượng cổ. Thời đại thượng cổ, góc truyện audio.com, vạn cổ thanh thiên đại đế từng cùng đế vũ đại chiến một hồi. Kết cục tự nhiên là vạn cổ thanh thiên chiến bại. Bất quá, đế vũ cũng không có giết chết vạn cổ thanh thiên đại đế. Không chỉ như vậy, thượng cổ đế vũ thậm chí đem bí quyết cường đại nhất của mình, đều truyền cho vị yêu tộc thánh tổ này. Khiến cho hắn cường đại hơn, đây là một chuyện bí ẩn, không có bao nhiêu người biết. Thượng cổ đế vũ tuy rằng trấn áp yêu tộc hơn nữa còn hàng phục vạn cổ thanh thiên đại đế. Nhưng quan hệ giữa bọn hắn cũng không phải kẻ địch. Thậm chí so với bằng hữu còn muốn thân mật hơn. Phương Vân nhìn trước mắt vị huyền minh đại đế cường đại nhất trong ngoại tộc này. Trong ánh mắt cũng không có chút kỳ lạ hoặc đối địch. Hắn có thể cảm giác được ở trên người vị vạn cổ thanh thiên đại đế này cùng hắn có loại cảm giác huyết mạch tướng liên. Loại cảm giác này thực vi diệu nhưng chân thật tồn tại. Thật giống như là cùng một cái huyết mạch vậy. Về lai lịch vạn cổ thanh thiên đại đế, không có bao nhiêu người biết. Thời đại thượng cổ, đế vũ là một vị. Rồi sau đó, Phương Dận sau khi có được Phật Hoàng Thánh Kiếm cũng tính một vị. Sau đó, Phương Dận lại đem bí mật này nói cho hắn. Vạn cổ thanh thiên đại đế lai lịch thật ra rất đơn giản. Nó chẳng qua là một mầm móng đại thụ chôn sâu ở trong đại địa của thời đại viễn cổ. Nếu không có gì khác thường, cái mầm móng này khi trưởng thành ở thời đại viễn cổ thì cũng chỉ là một gốc cực mộc bình thường ở thời đại viễn cổ không có lực lượng gì dị thường. Nhưng trong lúc vô ý rơi xuống vài giọt tam hoàng tinh huyết làm cho cái mầm móng đại thụ này có được linh tính. Ý thức của nó thư xê tỉnh cũng mở ra cánh cửa trí tuệ của nó. Đến hiện tại, ba giọt thánh hoàng tinh huyết đã trở thành thứ chân quý nhất ở trong cơ thể vạn cổ thanh thiên đại đế chảy ở trong thân thể hắn. Đây là ba vị cường giả tam hồn viên mãn cường đại nhất từ trước tới nay ban cho. Cho nên vạn cổ thanh thiên đại đế mới có thành tựu sau này. Ba giọt thánh hoàng tinh huyết thuần khiết này cũng là nguyên nhân làm cho Phương Vân cảm giác được cùng vạn cổ thanh thiên đại đế có loại liên hệ huyết mạch. Tới một mức độ nào đó thì hai bên quả thật là huyết mạch tương liên. Vạn cổ thanh thiên đại đế sống lâu dài lâu vô cùng, vượt qua thời đại viễn cổ mạt kỳ đại phá diệt. Cũng đã trải qua thời đại thượng cổ cùng trung cổ phá diệt vẫn sống đến thời đại cận cổ. Hơn nữa càng ngày càng cường đại, trận chiến thượng cổ đế vũ trấn áp yêu tộc ấy chú định vị yêu tộc thánh tổ này, một mạch hậu duệ cùng đế vũ dây dưa không ngớt. Vạn cổ thanh thiên đại đế mấy lần ra tay cứu cha con Phương gia, nguyên nhân cũng là như thế. Nếu không mà nói lấy tính cách vị lão tổ này, là cũng không thích loại chuyện như thế. Bao bao ở chỗ của ngài, Phương Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, là hậu duệ đế vũ trẻ tuổi. Vạn cổ thanh thiên đại đế chậm rãi nói, hắn ánh mắt chớp động tựa như đang cẩn thận đánh giá Phương Vân. Là người cứu nó, Phương Vân bình tĩnh nói. Đúng, thanh âm vạn cổ thanh thiên đại đế, vẫn không có gì phập phồng, thanh âm ông vang lên cũng không phải từ hóa thân truyền ra. Mà là từ bản thể cự mộc ở phía sau hắn phát ra, mang theo một cỗ hương vị cổ lão. Ta không có gì để nói nữa, Phương Vân đã yên tâm. Vạn cổ thanh thiên đại đế là yêu tộc chi tổ, đại. Góc truyện audio.com, đế huyền minh cảnh, bản thể hắn lại là một cây cự mộc có được lực lượng sinh mệnh cường đại. Nó đã muốn ra tay, như vậy con thỏ bao bao tất nhiên không sao. Không cần phải lo lắng đến hắn. Sinh mệnh sống tới thời đại này, vạn cổ thanh thiên đại đế đã không thua kém gì rất nhiều viễn cổ ma thần. ở một số phương diện thậm chí còn thắng hơn. Bất quá, nó lại muốn gặp ngươi. Thanh âm vạn cổ thanh thiên đại đế ở trong thiên địa ông vang lên, hóa thân của hắn đột nhiên biến mất. Trên thân cây thạt lớn, lộ ra một cái động khẩu, đủ một người thông qua. Phương Vân do dự một chút rồi đi vào. Đây là một không gian chừng ngàn bước cũng không phải quá lớn. Góc sáng sủa của không gian, một con thỏ đang nằm ở trên một đống cà rốt, trên người nó trải rộng vết thương, tất nhiên là chân khí vạn cổ thanh thiên đại đế cũng không thể làm cho nó hoàn toàn khôi phục. Ở bên cạnh con thỏ, còn có một cự thú, đó là một con kỳ lân màu tím mình đầy thương tích. Trên người trải rộng từng đạo vết kiếm thật sâu, sâu có thể thấy được xương. Tiểu tử, là ngươi. Thời điểm Phương Vân đi vào, con thỏ bị dọa nhảy dựng. Thân hình ngồi thẳng lên, nguyên bản trong ánh mắt lờ đờ, có một chút tinh thần. Là ta đi một chuyến Chu Tiên Điện, bất quá, lại đã muộn rồi, chỉ thấy một đống phế tích. Phương Vân bình tĩnh nói, ánh mắt hắn nhìn qua kỳ lân nguyên khí đại thương. Đó cũng là đế nhất tạo thành sao, cách chương.